Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ đưa hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tập trận ở Biển Đông, cảnh sát Myanmar dùng vũ lực giải tán biểu tình, 4 người bị thương, 1 người nguy kịch, lộ diện người được chính quyền Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Tập khuyên ông Trọng chống lại sự xúi dục của các thế lực bên ngoài, Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa 33 điểm dân cư dừng lễ nghi tôn giáo để phòng dịch. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cảnh sát Myanmar hôm 9 tháng 2 sử dụng vũ lực để giải tán các cuộc biểu tình chống lại chế độ quân sự, khiến cho một phụ nữ rơi vào tình trạng nguy kịch và được dự đoán khó có thể sống sót sau khi bị bắn vào đầu. Reuters dẫn nguồn tin từ một bác sĩ cho biết. Cảnh sát đã bắn súng, chủ yếu vào không trung và sử dụng vòi rồng, đạn cao su để cố gắng giải tán những người biểu tình ở thủ đô Naypyidaw. 4 người đã được đưa đến bệnh viện và bác sĩ ban đầu nói rằng họ tin rằng vết thương do đạn cao su gây ra. Một phụ nữ trong số họ có nhiều khả năng tử vong vì vết thương ở đầu, theo lời một bác sĩ giấu tên nói. Bác sĩ này cho biết có thể nhìn thấy viên đạn trong đầu người phụ nữ này khi chụp X-quang. Reuters dẫn lời vị bác sĩ đã được các đồng nghiệp cấp cao tham gia điều trị cho người phụ nữ này chỉ định ông nói với giới truyền thông rằng bà ấy vẫn chưa qua đời, bà ấy đang ở trong phòng cấp cứu, nhưng chắc chắn 100% vết thương sẽ làm tử vong. Theo X-quang thì đó là một viên đạn thật, bác sĩ này cho biết thêm. Cả cảnh sát và bệnh viện đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Ngoài ra còn có một người đàn ông khác bị thương ở ngực nhưng không rơi vào tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cho biết không rõ ông này bị trúng đạn thật hay đạn cao su. Người biểu tình đã xuống đường tại các thành phố và thị trấn trong cuộc biểu tình lớn nhất ở Myanmar trong hơn một thập niên để chống lại cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 đã lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Tình trạng bất ổn làm hồi sinh lại ký ức gần nửa thế kỷ quân đội trực tiếp cai trị Myanmar và hàng loạt các cuộc biểu tình đẫm máu chống lại nó, cho đến khi quân đội bắt đầu quá trình rút khỏi chính trị dân sự vào năm 2011. Đảng của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015, nhưng quá trình chuyển đổi sang dân chủ đã bị dừng lại bởi cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 khi chính phủ của bà bị lật đổ trong lúc đang chuẩn bị bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai sau khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Quân đội cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận, nhưng không đưa ra bằng chứng và sử dụng lý do này để biện minh cho việc tiếp quản chính quyền của họ. Ủy ban bầu cử Myanmar bác bỏ cáo buộc gian lận trên. Trước đó, các nhân chứng cho biết cảnh sát đã nổ súng vào không trung ở Naypyidaw khi một đám đông không chịu giải tán. Sau đó xịt vòi rồng vào những người biểu tình và họ đã dùng đá để ném lại. Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội có vẻ như ghi lại cảnh người phụ nữ bị giết. Trong đó cho thấy bà cùng với một số người biểu tình khác đang ở một nơi giống như một nhà chờ xe buýt, cách một khoảng so với hàng cảnh sát chống bạo động khi vòi rồng phun ra. Một phát súng nổ ra, người phụ nữ đội mũ bảo hiểm đi xe máy bất ngờ gục xuống. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy có vẻ như chiếc mũ bảo hiểm của bà có một lỗ đạn. Reuters không thể xác minh tính xác thực của đoạn phim hay hình ảnh trên.
Một đồng minh của nhà phê bình Điện Kremlin nổi tiếng Alexei Navalny hôm 9 tháng 2 kêu gọi người dân Nga tập trung gần nhà họ để tham gia một cuộc biểu tình ngắn trong ngày lễ tình nhân bằng cách bật sáng điện thoại di động và thắp nến hình trái tim phủ khắp mạng xã hội. Hàng chục ngàn người đã xuống đường trong những tuần lễ gần đây để phản đối việc bỏ tù ông Navalny, một người nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Ông Navalny nói rằng ông đang bị bức hại vì lý do chính trị. Cảnh sát bắt giữ hơn 11.000 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình mà Điện Kremlin lên án là bất hợp pháp và nguy hiểm. Leonid Volkov, một đồng minh của ông Navalny ở nước ngoài, kêu gọi mọi người tập trung trong sân nhà của họ vào lúc 5 giờ chiều giờ quốc tế ngày 14 tháng 2 và đứng đó trong nhiều phút với cây đuốc là điện thoại di động được bật sáng. Ông nói cách làm này giúp cho người biểu tình tránh xa cảnh sát. Đây cũng là chiến thuật từng được phe đối lập chống chính phủ ở nước láng giềng Belarus sử dụng. Ông Volkov đề nghị mọi người mang theo nến và tạo hình trái tim để đánh dấu ngày lễ tình nhân và chụp ảnh chúng từ trên cao cho sự kiện mà ông nói chỉ kéo dài 15 phút. Theo ông, những người ủng hộ có thể gây bão mạng xã hội với những hình ảnh về cuộc biểu tình. Ông Volkov nói ý tưởng thắp nến được lấy cảm hứng từ dấu hiệu trái tim mà ông Navalny tặng vợ mình trước tòa khi bị bỏ tù. Không có OMON, có nghĩa là cảnh sát chống bạo động. Không có sợ hãi, 15 phút có vẻ sẽ chẳng thay đổi được gì, nhưng trên thực tế, chúng sẽ thay đổi mọi thứ, ông Volkov viết trong bài đăng trên Instagram. Thông báo của ông Volkov khiến Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc đồng minh của Navalny hoạt động như gián điệp NATO và nhận chỉ thị từ Liên minh quân sự nhằm phá rối chính trường Nga. Người phát ngôn của Bộ Maria Zakharova nói ông Volkov đã lên kế hoạch dừng biểu tình, nhưng đã thay đổi quyết định sau khi có cuộc họp trực tuyến với các đại diện Liên minh châu Âu, Anh và Hoa Kỳ hôm 8 tháng 2. Đây thực chất là cuộc họp của các nước NATO. NATO đã hướng dẫn phe đối lập, hay đúng hơn là các tác nhân gây ảnh hưởng của họ, về cách tiếp tục công việc phá hoại của họ một cách ranh ma hơn. Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ ai vi phạm luật sẽ bị xử lý. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ không chơi trò mèo vờn chuột với bất kỳ ai, nhưng chắc chắn các cơ quan công luật của chúng tôi sẽ buộc các bên có tội phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm luật. Ông Navalny bị bắt vào tháng 1 sau khi trở về Nga lần đầu tiên kể từ khi bị đầu độc vào tháng 8 năm ngoái ở Siberia, với chất độc mà nhiều nước phương Tây cho là chất độc thần kinh. Điện Kremlin thì đặt câu hỏi liệu ông có thực sự bị đầu độc hay không? Ông bị bỏ tù vào ngày 2 tháng 2 sau khi một tòa án phán quyết rằng ông vi phạm các điều khoản của án treo trong một vụ án tham ô mà ông nói là bị vu khống. Vụ việc đã làm dấy lên căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây và làm hồi sinh các cuộc thảo luận về biện pháp trừng phạt. Các đồng minh của ông Navalny thúc giục phương Tây nhắm vào những cá nhân thân cận của ông Putin bằng các biện pháp trừng phạt.
Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei vừa đệ đơn kiện pháp lý đối với việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, FCC, định danh công ty này là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các mạng truyền thông, theo tin Reuters. Hồi tháng 6, FCC chính thức định danh công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc là các mối đe dọa an ninh quốc gia. Việc định danh này đã ngăn các công ty Hoa Kỳ khai thác quỹ chính phủ 8,3 tỷ đô la để mua thiết bị từ các công ty Trung Quốc trên. Vào tháng 12, FCC bác đơn của Huawei yêu cầu cơ quan này xem xét lại quyết định của mình. Huawei cho biết trong một bản kiến nghị được đệ trình vào cuối ngày 8 tháng 2 lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ khu vực số 5 rằng lệnh của FCC vượt quá thẩm quyền theo luật định, vi phạm luật liên bang và hiến pháp, độc đoán, thất thường và lạm dụng quyền hành. FCC không bình luận gì về kiến nghị của Huawei. Vào tháng 12, cơ quan này cũng đã hoàn tất các quy định yêu cầu các nhà mạng có thiết bị của ZTE hoặc Huawei phải lấy ra và thay thế các thiết bị đó. Cơ quan của Mỹ cũng lập ra một chương trình hoàn trả chi phí cho việc này. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vào tháng 12 đã phê duyệt 1,9 tỷ đô la để tài trợ cho chương trình. Cũng trong tháng 12, FCC bắt đầu quá trình thu hồi giấy phép hoạt động của China Telecom tại Hoa Kỳ, trong lúc thực hiện các bước tiếp theo nhằm trấn áp vai trò của Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông Hoa Kỳ. China Telecom là công ty viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, đã được ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông trong gần 20 năm. Hồi tháng 4, FCC đã cảnh báo rằng họ có thể đóng cửa hoạt động của 3 công ty viễn thông do nhà nước Trung Quốc kiểm soát tại Hoa Kỳ, với lý do rủi ro an ninh quốc gia. Danh sách này bao gồm China Telecom Americas, China Unicom America, Pacific Network và công ty con là Comnet. Vào tháng 5 năm 2019, FCC đã bỏ phiếu từ chối một công ty viễn thông nhà nước khác của Trung Quốc là China Mobile được phép cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ, viện dẫn những rủi ro rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng giấy phép này để thực hiện hoạt động gián điệp chống lại chính phủ Hoa Kỳ.
Mỹ đưa hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tập trận ở Biển Đông. Hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ vừa tiến hành tập trận chung ở Biển Đông hôm 9 tháng 2, vài ngày sau khi một tàu chiến của Mỹ đi gần các đảo do Trung Quốc kiểm soát trong vùng biển tranh chấp, khiến Trung Quốc chỉ trích Mỹ gây bất ổn trong khu vực. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và Nimitz tiến hành nhiều cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các khí tài, cũng như khả năng chỉ huy và kiểm soát. Hải quân Mỹ cho biết về hoạt động hàng không mẫu hạm kép đầu tiên trên tuyến đường thủy bận rộn kể từ tháng 7 năm 2020. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói rằng các hoạt động thường xuyên của tàu chiến và máy bay Hoa Kỳ ở Biển Đông là để phô trương vũ lực, không có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia và hợp tác với các nước trong khu vực để bảo vệ vững chắc hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc lên án việc tàu khu trục USS John S. McCain di chuyển ở gần quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Hoa Kỳ gọi đây là hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải, một hoạt động được Hải quân Mỹ thực hiện thường xuyên trên Biển Đông, nhưng đây là chuyến đầu tiên của Hải quân Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Tháng trước, quân đội Mỹ nói các chuyến bay quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông là hành vi gây mất ổn định và gây hấn, nhưng không gây ra mối đe dọa nào đối với một nhóm hàng không mẫu hạm tấn công của Hải quân Mỹ trong khu vực. Hoa Kỳ phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực và cáo buộc nước này quân sự hóa Biển Đông, đe dọa các nước láng giềng như Malaysia, Philippines và Việt Nam, các quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trong khu vực biển giàu tài nguyên. Chúng tôi cam kết đảm bảo việc sử dụng hợp pháp vùng biển và tất cả các quốc gia được hưởng theo luật pháp quốc tế. Reuters dẫn lời chuẩn đô đốc Jim Kirk, chỉ huy nhóm hàng không mẫu hạm tấn công Nimitz, nói trong một tuyên bố: Trung Quốc rất tức giận đối với các chuyến hải hành liên tục của Hoa Kỳ gần các đảo mà họ chiếm giữ và kiểm soát ở Biển Đông, nói rằng họ có chủ quyền không thể bác bỏ và cáo buộc Hoa Kỳ cố tình gây căng thẳng. Trung Quốc cũng nổi cơn thịnh nộ khi các tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, trong đó có một tàu vào tuần trước đã thực hiện hoạt động này lần đầu tiên dưới thời chính quyền Biden. Phát biểu tại Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói các tàu và máy bay Hoa Kỳ cũng thực hiện các hoạt động tự do hàng hải, khiến cho họ yên tâm. Bà nói điều này thể hiện thái độ rõ ràng của Hoa Kỳ đối với những thách thức về hiện trạng an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tàu ngầm hạt nhân Pháp tuần tra Biển Đông chọc giận Trung Quốc. Tàu ngầm tấn công hạt nhân của Pháp là một trong số hai tàu hải quân gần đây tiến hành tuần tra qua Biển Đông trong một động thái mà theo AFP có thể khiến Bắc Kinh tức giận. Hãng thông tấn Pháp dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết hôm 8 tháng 2. Trên trang Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Polly cho biết thêm rằng tàu ngầm tấn công hạt nhân SNA Imarode đã được tháp tùng bởi tàu hỗ trợ BSAM Sane. Cuộc tuần tra bất thường này vừa mới hoàn thành một hành trình trên Biển Đông, một bằng chứng nổi bật về năng lực triển khai ở những khu vực xa xôi và trong thời gian dài của Hải quân Pháp cùng với các đối tác chiến lược của chúng tôi như Australia, Mỹ và Nhật Bản, bà Polly viết kèm theo hình ảnh hai con tàu trên biển. Tàu chiến Mỹ thỉnh thoảng cũng thực hiện sứ mệnh tự do hàng hải di chuyển qua hoặc gần các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, nhằm nhấn mạnh việc Washington bác bỏ những danh sách đó. Tuần trước, tàu USS John S. McCain đã di chuyển gần các đảo ở Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền và đi qua eo biển Đài Loan, khiến cho Trung Quốc đưa ra cảnh cáo. Là thành viên của NATO, Pháp có các vùng đặc quyền kinh tế ở Thái Bình Dương xung quanh các lãnh thổ hải ngoại của mình, và nước này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Tại sao lại thực hiện một sứ mệnh như vậy? Là để làm giàu thêm kiến thức của chúng tôi về khu vực này và để khẳng định rằng luật pháp quốc tế là quy tắc duy nhất có hiệu lực, bất kể ở vùng biển nào chúng tôi đi qua, bà Polly viết. Cuộc tuần tra của Pháp diễn ra sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các đồng minh châu Á của Washington sau 4 năm hỗn loạn của chính quyền Donald Trump. Vào tháng 4 năm 2019 đã xảy ra một sự cố hàng hải ở eo biển Đài Loan khi tàu Trung Quốc yêu cầu tàu khu trục của Pháp rời khỏi tuyến đường thủy ngăn cách đại lục Trung Quốc và Đài Loan, một khu vực nhạy cảm khác mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Việt hôm 8 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhắc đến vấn đề tranh chấp lãnh hải và khuyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phải chống lại sự xúi dục của các thế lực bên ngoài, theo Tân Hoa Xã. Hôm 9 tháng 2, Tân Hoa Xã trích lời ông Tập trong cuộc điện đàm dưới ông Trọng nhân dịp Việt Nam vừa kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 13 rằng Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý sự khác biệt trên biển, và chống lại sự xúi dục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của hòa bình và ổn định khu vực. Ông Trọng đáp lại rằng trong bối cảnh tình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước là vô cùng quan trọng. Ông Trọng tái khẳng định rằng phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của đất nước, cũng theo Tân Hoa Xã. Vào hồi tháng 7 năm ngoái, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài xã luận nói rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu đu dây theo Hoa Kỳ trong việc tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Trước đó, truyền thông của Trung Quốc cũng đưa ra những lời dọa dẫm Việt Nam trong việc Hà Nội thiết lập quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng thắt chặt hơn dưới Washington. Cũng theo Tân Hoa Xã hôm 9 tháng 2, ông Tập Cận Bình lặp lại những lời khuyến dụ rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Hà Nội trong việc gia tăng phối hợp tiến trình kế hoạch kinh tế hai hành lang một vành đai nhằm thúc đẩy xây dựng các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới giữa hai nước. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời ông Tập dịp này nhấn mạnh rằng hai nước Trung Việt là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý thức chiến lược. Truyền thông Việt Nam không đề cập nhiều đến nội dung điện đàm giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, mà chỉ xoay quanh việc ông Tập chúc mừng ông Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ 3 và việc ông Tập gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu an khang thịnh vượng. Một vài người Việt viết trên Facebook bày tỏ sự bực tức trước lời chúc mừng năm mới Tân Sửu từ nhà lãnh đạo nước láng giềng phương Bắc. Blogger Nguyễn Hữu Vinh viết, mục đích của cuộc điện đàm giữa hai bạn vàng đâu phải để chúc Tết dân Việt. Ông Vinh bình luận như vậy sau khi báo Tuổi Trẻ chạy dòng tít, ông Tập Cận Bình chúc Tết người dân Việt Nam. Nhà báo Tự Do Chu Vĩnh Hải viết, chắc chắn một điều rằng phần lớn người dân Việt Nam không muốn ông Tập Cận Bình chúc Tết người dân Việt Nam và cũng không thèm đón nhận lời chúc Tết của ông ấy. Tôi, một người dân Việt Nam, phản đối lời chúc Tết của ông Tập. Ông Hải viết thêm, kể từ khi lên nắm quyền cai trị Trung Quốc, chính quyền của ông Tập đã gia tăng các hành động chiếm giữ biển đảo Việt Nam, khiến Việt Nam không chỉ mất chủ quyền biển đảo mà còn mất mát rất nhiều về các lợi ích kinh tế.
Chính quyền của Tổng thống Biden sắp đề cử một nhà ngoại giao tài giỏi mới ngoài 50 tuổi, từng làm việc ở Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm về châu Á, làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam, các nguồn tin am hiểu ngành ngoại giao Mỹ mới cho VOA biết. Ông Mark Knapper hiện là phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản, được đội ngũ của ông Biden nhắm cho chức đại sứ Mỹ ở Hà Nội từ cách đây nửa năm khi ông Biden còn đang trong giai đoạn tranh cử. Các nguồn tin không muốn nêu danh tính nói với VOA. Để chính thức trở thành người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam, ông Mark Knapper còn phải điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và tùy thuộc vào kết quả bỏ phiếu chuẩn thuận. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho rằng ông Knapper sẽ dễ dàng vượt qua quá trình này. Theo tìm hiểu của VOA, nhà ngoại giao này làm việc tổng cộng 3 năm ở Hà Nội từ 2004 đến 2007, nắm cương vị tham tán chính trị. Từ 2007 đến 2010, ông là phó trưởng phòng chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo. Hai cựu nhân viên người Việt làm việc gần 20 năm cho Đại sứ quán Mỹ Hà Nội, nay sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington, chia sẻ với VOA rằng ông Knapper là người có kiến thức uyên thâm, tư duy sắc sảo, có quan điểm cân bằng, không định kiến về Việt Nam. VOA được biết nhà ngoại giao này có thể nói được 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Sau nhiệm kỳ ở Tokyo, ông Knapper làm tham tán chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq trong 1 năm rồi trở về Bộ Ngoại giao Mỹ lần lượt làm trưởng phòng Nhật Bản và Ấn Độ trong gần 4 năm. Tiểu sử của ông Knapper được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm từ năm 2015 đến 2016, ông là phó đại sứ Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc, và là đại biện lâm thời cũng ở đó từ năm 2017 đến năm 2018. Kể từ đó đến nay, nhà ngoại giao có con đường thăng tiến nhanh này giữ chức phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản. Vẫn theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Knapper từng được Bộ trao giải thưởng về phụng sự xuất sắc, giải thưởng cao nhất trong ngành ngoại giao của Mỹ, bên cạnh một số giải thưởng khác của Bộ. Về học vấn, ông Knapper tốt nghiệp với bằng xuất sắc của trường Đại học Princeton. Bên cạnh đó, ông cũng học tập tại Đại học Tokyo, học chương trình chuyên sâu về Nhật Bản của cao đẳng Middlebury và một chương trình của Viện Công nghệ Massachusetts MIT dành cho các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai trong giới làm về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Mỹ. Theo quan sát của VOA, chỉ mới cách đây hơn 2 tháng trong một cuộc hội thảo qua mạng, với tư cách là phó trợ lý ngoại trưởng, ông Mark Nepper kêu gọi các đồng minh của Mỹ, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, lên án những hành vi xấu của Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi công nhận rằng cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều có quan hệ phức tạp và tế nhị với Trung Quốc về thương mại và các mặt khác. Chắc chắn là chúng tôi không đề nghị việc kiềm chế Trung Quốc hay cắt đứt quan hệ với họ, mà mục đích của chúng tôi là các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước có chung giá trị và các nguyên tắc dân chủ với Mỹ, cần đứng lên bảo vệ, duy trì các giá trị và các nguyên tắc này. Các nguồn thạo tin dự báo với VOA rằng khi ông Mark Nepper nhận nhiệm sở ở Việt Nam, nước vẫn thường bị Mỹ chỉ trích về nhân quyền và là nước có chung ý thức hệ với Trung Quốc. Sự tương tác của ông Nepper với chính quyền Việt Nam sẽ có nhiều diễn biến đáng quan tâm và không thiếu những sự căng thẳng quyết liệt.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hát rap chúc Tết. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink vừa đăng một video trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội để chúc Tết người dân Việt Nam, gây bão mạng và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Trong video dài khoảng 3 phút thực hiện với sự góp mặt của rapper Huawei của Việt Nam và nhiều nghệ sĩ khác, ông đi trên các đường phố Việt Nam, ca nhạc rap lẫn lộn lời Anh và lời Việt, đề cập đến một số truyền thống Tết của truyền Việt Nam, ca tụng cà phê sữa đá và khen Tết âm lịch ở Việt Nam là nhất, không nơi nào sánh bằng. Bản nhạc kết thúc với câu Hoa Kỳ và Việt Nam bây giờ và mãi mãi, chúng ta là đối tác tin cậy, cùng nhau trở nên thịnh vượng. Không những truyền thông Việt Nam mà nhiều báo lớn trên thế giới cũng tường thuật và dẫn link video này với phản ứng lẫn lộn. Báo Guardian của Anh nói video nhạc rap của đại sứ Crittenbrink tự hào ông là The Boy from Hà Nội, dịch sát nghĩa là thằng bé từ Hà Nội, có nguy cơ khiến ông trở thành cây đích bị chế nhạo. Nhưng nói chung, nỗ lực ngoại giao nhạc rap của đại sứ Mỹ được công chúng đón nhận một cách tích cực. Phản ứng trên mạng Twitter, một người viết, bản nhạc này là một sự tấn công vào nghệ thuật rap, nhưng công nhận ông Crittenbrink thành thực và không giả tạo. Phản ứng trên trang Facebook của tòa đại sứ Mỹ, một người tên Phương Nguyên đặt câu hỏi, Bộ Ngoại giao Mỹ bây giờ thành bộ nhạc rap hay sao? Hãng tin AFP nói đại đa số dân mạng cho rằng video này rất thú vị, rằng đại sứ Mỹ có ý tốt, có người khen ngợi ông là một nhà ngoại giao tuyệt vời hay đại sứ dễ thương nhất. Ông Daniel Crittenbrink là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp từng phục vụ tại Kuwait, Trung Quốc và Nhật Bản. Ông sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam sau 3 năm phục vụ. Ông Crittenbrink là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam đến viếng Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng hòa ở Biên Hòa và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Hanoi Times, nhân dịp hai nước đánh dấu 25 năm quan hệ ngoại giao, ông Crittenbrink nói về trải nghiệm này. Trong thời gian làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi đã có vinh dự lớn là viếng thăm cả Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Biên Hòa và tới nghiêng mình trước tất cả các quân nhân Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh. Đây là một trải nghiệm gây xúc động sâu sắc đối với tôi, thực hiện trong tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo dừng các nghi lễ tôn giáo để phòng dịch COVID-19 từ trưa ngày 9 tháng 2. Lệnh này đưa ra chỉ 3 ngày trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Vào chiều ngày 8 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí. Cùng với đó là việc dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo thờ tự theo trang thanh niên. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không cho biết khi nào lệnh này sẽ kết thúc, chỉ nói rằng sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Biện pháp này được đưa ra giữa lúc thành phố đông dân nhất Việt Nam phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 trên khắp các quận huyện với tất cả 33 điểm dân cư bị phong tỏa hoàn toàn. Trước đó, hôm 8 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho chính quyền thành phố thực hiện giãn cách xã hội ở một số khu vực. Hôm 9 tháng 2, Linh Mục Kiều Công Tùng thuộc Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo kêu gọi cộng đồng giáo dân chấp hành quy định mới của chính quyền thành phố và khuyến khích giáo dân tham dự thánh lễ trực tuyến. Tương tự, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban kiêm chính thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng ra thông báo đề nghị các ban chuyên môn trực thuộc Ban trị sự Phật giáo 24 quận huyện thực hiện quy định mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời yêu cầu Phật tử đến chùa lễ Phật phải thực hiện các biện pháp 5K như khẩu trang, khử trùng, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Khi được hỏi quy định của chính quyền thành phố có ảnh hưởng gì đến kế hoạch sinh hoạt của chùa, nhất là khi Phật tử viếng chùa trong dịp Tết Nguyên đán, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì của chùa Từ Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA.
Theo tôi được biết về cái khu nào mà bị cách ly thì cách ly, còn khi nào cái khu nào mà nó không có cách ly thì vẫn bình thường nhưng mà cũng giới hạn. Chỉ như nếu mà chùa thì mình giảm với đông người chừng dài 20 người trở lại thì mình sắp xếp làm sao để cho mà cho nó ổn thỏa theo nó thích hợp theo cái thông báo của thành phố là thông thường thì lễ đầu năm thì cũng giao thừa thì cũng bình thường như thôi, nhưng mà theo tôi nghĩ thì thành phố người ta có thông báo thì tự nhiên nó Phật tử người ta giảm đi nó ít hơn vậy thôi, để ta vô lễ Phật rồi đi ra rồi về chứ không có tổ chức đình đám như ngày trước nữa. Chủ đích của tôi như vậy, nhưng mà chỉ nghe chung chung thì mình cứ nếu như vậy thì mình vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà nhắc nhở cái người Phật tử của mình vô thì phải đưa tay rồi phải mặc khẩu trang rồi gì đó, rồi lại Phật cũng cách ra vài ba thước.
Sáng ngày 9 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, nâng tổng số các ca nhiễm, nghi nhiễm có liên quan đến bệnh nhân là nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất lên 32 trường hợp tính từ ngày 27 tháng Giêng. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, cả nước tính đến ngày 9 tháng 2 có 16 ca mắc mới, trong đó có 13 ca bệnh lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 2.069 người.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lên án cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện. Hoa Kỳ vô cùng lo ngại và báo động về cuộc đảo chính của quân đội Miến Điện. Quân đội đã bắt giữ các lãnh đạo của đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ và các nhà lãnh đạo dân sự của Miến Điện, bao gồm bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint, cùng với các bộ trưởng nội các, bộ trưởng của một số khu vực, các chính trị gia đối lập, nhà văn, đại diện xã hội dân sự và các nhà hoạt động. Quốc hội Miến Điện dự kiến họp phiên đầu tiên kể từ cuộc bầu cử toàn quốc ngày 8 tháng 11 mà Liên minh Quốc gia vì Dân chủ gọi tắt là NLD. Đảng dân sự chính của nước này giành được 83% số ghế quốc hội được đưa ra tranh cử. Bà Aung San Suu Kyi, người đứng đầu NLD, là lãnh đạo dân sự của đất nước kể từ khi nhậm chức vào năm 2015. Các nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện không chấp nhận kết quả bầu cử mà họ nói là gian lận. Trong khi cáo buộc của họ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào, họ đã đưa quân đội bao vây tòa nhà quốc hội và đảo chính. Quân đội Miến Điện đã công bố trên truyền hình tình trạng khẩn cấp một năm và tuyên bố rằng Hiến pháp năm 2008 cho quân đội quyền ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Quân đội đã chiếm quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng trên cả nước, chiếm quyền kiểm soát hầu hết các bộ của chính phủ và đình chỉ hầu hết các đài truyền hình và bắt đầu chiến dịch trấn áp xã hội dân sự. Quân đội đã chuyển giao quyền lực cho tư lệnh lục quân, Thượng tướng Min Aung Hlaing. Trong những năm chia sẻ quyền lực với các giới chức dân cử dân sự, quân đội duy trì ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề chính trị của Miến Điện. Hiến pháp trao quyền kiểm soát quân sự cho Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. Hơn nữa, quân đội được đảm bảo 1/4 số ghế trong quốc hội. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau gây sức ép buộc quân đội Miến Điện từ bỏ ngay quyền lực mà họ chiếm giữ, trả tự do cho các nhà hoạt động và quan chức mà họ giam giữ, bỏ mọi lệnh hạn chế truyền thông và không sử dụng vũ lực đối với thường dân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện tôn trọng ý nguyện của người dân Miến Điện, được thể hiện trong cuộc bầu cử dân chủ vào ngày 8 tháng 11. Hoa Kỳ sát cánh cùng người dân Miến Điện trong khát vọng dân chủ, tự do, hòa bình và phát triển. Quân đội phải chấm dứt những hành động này ngay lập tức.